tại sao căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Phật, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Bồ Tát, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là chúng sanh. Đó thì xin Phật đó là ngài giải thích chỗ sai biệt đó dùng cho chúng con hiểu. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ rằng: lành thay, lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì chúng sanh đời mà pháp. Thưa hỏi, cái thứ lớp sai biệt của Như Lai, các ông nay các ông phải lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói. Ở trong cái lời hứa đáp lại của Đức Phật đây thì quý vị thấy Đức Phật còn gì Bồ Tát nữa hay không? Tới đây thì Đức Phật như là gạt Bồ Tát qua bên rồi, mà chỉ nói với những chúng sanh đời mặt pháp. Cho nên ở đây Phật nói các ông mới hay vì chúng sanh đời mặt pháp mà hỏi như vậy, chứ không còn gì Bồ Tát nữa. Đằng trước thì nói gì Bồ Tát, vì những người tân học Bồ Tát, là lần tới đây Phật nói gì chúng sanh đời mặt pháp. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thì nghe bao nhiêu trước đã ngộ hết rồi, phải không? Còn chỉ cái chúng sanh lục tục của mình đó, nghe bao nhiêu đó mà chưa thấm vào đâu, chưa hiểu được. Cho nên là Bồ Tát có hỏi tới hỏi lui, mà hỏi tới hỏi lui đó là hỏi cho chúng sinh sau này, cho Bồ Tát người ta dư quá rồi. Vì vậy cho nên ở đây là chỉ thẳng vào chúng sanh đời mạt pháp. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ phân dạy khoan hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Đây Đức Phật đáp: này thiện nam tử, tự tánh viên giác nó không phải tánh, mà tánh nó có, nó theo các tánh khởi, nó không có phủ, không có chứng. Ở trong cái thật tướng thật không có Bồ Tát và các chúng sanh, vì cớ sao Bồ Tát chúng sanh đều là quyển hóa, vì quyển hóa diệt cho nên không có thủ chứng. Thí như cái con mắt không thể thấy được con mắt, cái tánh nó tự bình đẳng, nó không có cái người bình đẳng. Chúng sanh mê lầm điên đảo, chưa có thể trừ diệt tất cả cái quyển hóa. Đối với cái diệt mà chưa diệt, vọng công dụng, tức là dối dùng công dụng, ở trong cái dối dùng công dụng bèn hiển ra có sai biệt. Nếu được cái tịch diệt Như Lai tịch diệt tùy thuận, thì thật không có tịch diệt và cái người tịch diệt. Thì chỗ này nghe nó có một vài câu hơi khó hiểu, vì nói rằng cái viên giác tự tánh phi tánh tánh hữu, nói rằng cái tự tánh của cái viên giác đó đó, vì nó là bình đẳng, nó là cái bình đẳng chân như pháp tánh, cho nên nó không phải ở trong các cái tánh, trong các tánh tức là trong năm tánh trước đó, ngũ tánh đó, mà nó có cái tánh riêng biệt. Đó. Vì cái tánh của viên giác á là cái tánh bình đẳng, cho nên nó không phải có cái tánh quyết định riêng biệt. Bởi không có tánh quyết định riêng biệt cho nên nó trong năm tánh trước không có nó, không phải là nó có một tánh nào. Năm tánh trước tức là năm tánh mà hồi nãy đã kể đó, nên nó phi tánh tức là nó không phải là có cái tánh cố định theo năm tánh, là tánh hữu, tức là ở trong năm tánh ấy, mà nó tùy thuận, nó theo các tánh mà cỡ, tức là vì cái tánh duyên giác là bình đẳng, cho nên tùy theo mỗi tánh chúng sanh, rồi trong đó giấy cởi nó không mất, cho nên nó theo các tánh mà cỡ, mà nó không có thủ, cũng không có chứng. Tại sao nó không thủ không chứng? Bởi vì ở trong cái thật tướng đó, nó thật không có chia ra Bồ Tát, chia ra chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là cái hai cái danh từ giả lập, như quyển, như hóa. Thì khi mà cái quyển hóa đã diệt rồi thì còn có cái gì nữa mà có cái người hay chính? Đó là cái chỗ Đức Phật trả lời tổng hóa. Trên cái lý nó là như vậy đó. Vì Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật, hỏi rằng căn cứ căn tánh duyên giác đó, chư Phật, chư Bồ Tát, chúng phàm phu, tại sao lại có sự sai biệt? Sai biệt đó là do lý do gì? Thì Phật Ngài mới trả lời rằng căn cứ là tánh duyên giác đó là tánh bình đẳng, cho nên nó không có ở trong năm tánh kia, nó không có cố định một trong năm tánh kia, mà nó theo năm tánh kia mà giấy khởi, mà năm tánh kia đó như là Bồ Tát, là chúng sanh vân vân, chỉ là danh từ giả lập hư quyển. Khi mà tất cả những cái hư quyển nó dẹp sạch rồi á, thì cái tánh duyên giác được tròn đầy, cho nên không có năng chứng, năng thủ, sở chứng, sở thủ gì hết. Phật ví dụ cũng như con mắt, nó không thấy được con mắt. Tại sao con mắt không thấy được con mắt? Nếu con mắt mà thấy được con mắt thì con mắt mình là cái vị thấy, có con mắt thứ hai năng thấy rồi. Tại vì không? Vì vậy nó chỉ là cái hay thấy, cho nên nó không có. Nó thấy thì nó thấy sự vật khác chứ không thấy được nó. Nếu nó thấy nó thì cái con mắt trong là cái vị thấy, con mắt ngoài là cái hay thấy. Tại vì không? Cho nên khi nói đến con mắt thấy thì không thể nói là hai vậy. Không thể nói có cái hay thấy và có cái vị thấy. Còn nếu nói hai thì tất nhiên phải có cái trong và có cái ngoài. Đó là cái chỗ mà chính tôi thấy rằng người tu của mình ai cũng phải chú ý chỗ đó. Mà chỗ này thì sau này học Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ thấy nghĩa là Ngài A Nan có một lần Ngài than phiền sao? Nói Phật nói cái đó là trên tâm của con, tại sao con không thấy nó? Con thấy là con thấy những cái giận tưởng, con thấy những cái gì khác, còn cái Phật nói cái đó là trên tâm của con, sao con không thấy? Thì như vậy thì cái đó là nó cái trên tâm của mình, hay là theo đây nó cái đó là cái duyên giác của mình, tánh duyên giác của mình, mà đã là tánh duyên giác của mình, tại sao mình không thấy? Mình nó đã của mình nhưng mà không thấy, là sao nó của mình được? Nhưng bây giờ con mắt mình nó thấy tất cả sự vật đó, nó không thấy được con mắt nó, rồi mình có thể nói con mắt của mình được không? Được không? Được chứ, sợ cái gì? Nghĩa là nó có, mình nhờ nó mình thấy được sự vật, thì biết nó có, nó có, nó của mình chứ có ai. Nhưng mà mình không quyền thấy được nó, đòi thấy nó tức là bị bệnh rồi. Đó là cái đặc biệt. Nếu mình muốn thấy nó là thấy bóng chứ không bao giờ thấy nó. Tại vì không? Chính cái chỗ đó là cái chỗ tu hành mà khó khăn của mình á. Bây giờ quý vị nghe nói Phật tánh thì mình có, hay duyên giác tánh thì mình có, hay chân tâm thì mình có, mà cứ tìm hoài tại sao nói tôi có tôi không thấy. Còn nếu ngờ lại có thấy rằng là thấy cái chú giọng không? Vì vậy mà tôi cứ nhắc tới nhắc lui cái điểm này đó. Khi giọng dế lên mình thấy, thì cũng như bây giờ tôi đưa cái cục đá trước tôi thấy, bây giờ này tôi thấy cục đá, bỏ trước tôi không thấy cục đá. Cục đá đưa lên tôi thấy, mà giấu đi tôi không thấy. Thì khi cục đá đưa lên tôi gọi là thấy cục đá, khi cục đá mất đi gọi là tôi không thấy. Phải không? Nói tôi thấy cục đá và tôi không thấy cục đá, thì như vậy có đá thì tôi thấy đá, không đá tôi không thấy. Không
thấy không đá
thì như vậy có giọng thì mình thấy giọng, không giọng thì nó mình không có gì hết à. Sao kỳ vậy? Sao thấy quý vị là ác cảm với nó vậy? Thì khi thấy giọng, giọng trở lên mình thấy nó, mình nói có giọng, bị giọng hết nó không có gì hết. Thì như vậy rõ ràng có cái thấy giọng và cái thấy không giọng chứ. phải không? Thấy cục đá thì cục đá giảm đi, là thấy không cục đá. Thì như vậy có cái thấy, thấy cục đá và có thấy không cục đá. Như vậy cục đá có đưa lên và có mất đi, chứ cái thấy lúc nào mất, phải không? Thì cái kia như vậy, giận có với lên thì có mất đi, chứ còn cái nhất giận có lúc nào mất. Vậy mà cái thằng tới đó hết trời, mất tôi rồi, rồi quảng hốt rồi sợ sệt, có phải là mình cuồng hay không? Đó là cái chỗ nhân cái ví dụ này mà mình thấy rõ. Con mắt, con thấy con mắt được. Nếu thấy được con mắt là không phải con mắt rồi. Rồi cái trên tấm đó đó, nó hiện rõ ràng, lúc nào cũng có. Nhưng mà nó thấy là nó thấy vật bị thấy thôi. Cho nên cái gì mà bị thấy là phải nó. Quý vị nhớ kỹ, bị thấy là không phải nó. Cũng như tất cả sự vật trước này, mình thấy được là cái đó không phải con mắt mình. Còn nếu con mắt mình là khác không thể thấy được. Nhưng tại sao mình biết có con mắt mình? Bởi vì mình biết mình thấy cái này, thấy cái kia, cái nọ. Bởi thấy cái này, cái kia, cái nọ, cho nên biết mình có cái hay thấy. Tại sao? Khi mình còn thấy được cái này, còn thấy được cái kia, còn thấy được cái nọ, còn thấy có, còn thấy không, thì biết rằng mình có cái hay thấy chứ. Rồi, khi có những cái bên ngoài, mình nói là có thấy được cái bên ngoài hết. Rồi mình thấy không có cái, mình nói là không có cái thấy. Thì cái đó là cái vụng về quá độ. Mà cái vụng về đó, đại đa số người tu đều mắc kẹt. Nên mình phải hiểu rõ, cái thấy được không phải là mình. Mà lâu nay, cái giận là cái mình thấy được nó mà. Phải không? Mà chốc là mình, tức là lòng nữa. Phải không? Cái giận là cái mình thấy được nó, mà thấy được nó tức là không phải thiệt mình. Mà mình chấp nó là mình, có phải là lòng không? Cho nên Phật nó nhận giặt lòng con là chỗ đó. Cái vọng tưởng chế lên mình thấy được nó. Cũng như cái này đưa lên tôi thấy được nó, thì nhất định nó không phải là cái con mắt của tôi rồi. Mà tại sao chấp nó là tôi? Cái tai này mình thấy được nó. Nó không phải là cái thiệt của mình rồi. Không phải thiệt là cái thấy rồi. Nói tóm lại, tất cả cái gì mà bị mình thấy được thì cái đó nó không phải là cái hay thấy đó. Nhưng cái hay thấy đó là không thấy được nó. Nhớ như vậy đó. Cái đó là một cái điểm quan trọng nhất mà người tu mình không có nhận ra. Mà không nhận ra cái đó thì cứ cái chuyện mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói trước thì sao không mất hay, nhưng mà không nói không được. Vì vậy tôi thấy nó hay quá, lúc nào tôi cũng muốn la lên hoài những cái đó. Bởi vì hồi trước là tại vì hồi chưa học mà tôi không thấy hay, tôi cho một chuyện vô lý, cho nên giờ thấy hay rồi tôi la hòa. Bởi vì nó một hôm cái chú Diễn Nhã Đạt Đa, Phật dùng ví dụ á, hôm chú Diễn Nhã Đạt Đa sáng ra nhìn cái gương nó thấy đầu mà nó cảm rõ ràng, úp cái gương lại, mất tiêu cái đầu. Mất tiêu cái đầu nó bảo la lên, tôi mất đầu chạy rồi điên. Điên cường mà la trước ngày nó mất đầu. Rồi quý vị thấy thảm khổ chưa? Mình thấy thật cái vũi nó kỳ quá, vô lý quá. Hồi chưa tôi cho nó đó là hết cái vô lý. Cái vũi gì không hay. Ai đời coi gương, rồi thấy bóng cảm, rồi ướt cái gương lại rồi làm mất đầu. Vô lý quá, thế gian chưa có chuyện đó. Phải không? Nhưng mà không ngờ chính thế gian đang sống ở trong chuyện đó. Hồi đó thì tôi cho rằng chuyện đó thế gian không có bao giờ xảy ra. Mà bây giờ ngược lại tôi thấy thế gian đang như vậy hết. Mới là kỳ chứ. Tất cả chúng ta đều là Diễn Nhã, đều chạy lam mất đầu. Mất đầu. Đương chạy kêu mất đầu. Mà cái đầu mình rồi chờ đó là cái kêu mất đầu. Là vậy đó. Là cái lối là xem gương mất đầu. Thì quý vị thấy, nhìn vào bóng, cái bóng là cái bị mình thấy. Khi thấy cái bóng đó, mình lầm tưởng nó là mình. Lầm cái bóng cho là mình á, thì khi cái bóng mất thì tất nhiên là mất mình chứ gì. Phải không? Thì cũng vậy, vọng tưởng tiến lên, mình sao vọng tưởng là mình. Thì khi vọng tưởng hết thì sao mất mình. Thì đó là tràn Diễn Nhã đó là. Phải không? Thì đó đang thấy bóng cho là mình. Rồi bóng mất thì la mất mình, thì bây giờ đại đa số la mất mình cũng vì mất cái bóng đó. Cái bóng đó là gì? Bóng là tượng trưng cho cái vọng tâm của mình đó. Lâu nay mình chấp vọng tâm là mình. Rồi bây giờ mình ngồi thiền, mình vọng tâm yên rồi, cái la mất mình, quán hồn. Cứ la mất mình, bây giờ tôi đâu rồi? đó là những người cuồng cuồng loạn. Ngay giờ hầu hết mình đứng như vậy, cứ nhận bóng là mình mà không thấy cái mình thiệt. Hầu hết tất cả chúng ta đều nhận bóng là mình. Như vậy đừng thấy cái ví dụ của Phật nhằm chỉ cái lầm mê quá tánh trạng, cái mình quá tánh trạng, nó lầm mê mà không thể tưởng tượng được. Ai đời chấp bóng là mình, thấy không? Ở trên thế gian này mình không nghĩ là ăn ngu như tới lúc đó, mà tháng nào chính mình là cái ngu như vậy đó. Lúc nào cũng chấp bóng là mình. Rồi những cái vọng tưởng toàn là bóng, như mấy hôm rồi học thấy là đó là cái bóng dáng của tháo trần, đó là những cái mùi, đó là những cái hơi của tháo trần thôi. Mà khi chấp cái mùi cái hơi đó là mình, đó là chấp bóng là mình. Mà chấp bóng là mình thì không có làm sao cánh cỏ ôm đầu chạy lao mất đầu. Thì mình lúc nào cũng là kẻ mất đầu, mất đầu bằng cái cách đó đó. Cho nên trong nhà thiền gọi là cởi câu mà tìm câu, cổng Phật, giác Phật đi, cầu Phật. Đó là những kẻ ngu muội của chúng mình đó. Giác Phật đi cầu Phật, cởi câu đi tìm câu, nhảy dưới sông mà la khát nước. Đủ thứ dốt nát của mình đó. Thiệt là cái điên đảo ngu muội. Nên khi học Phật rồi mình chọn là mình ngu quá chứ ngu. Quá tưởng tượng. Đó là những cái chuyện. Qua cái thí dụ này thì mình thấy cái ngu của mình nó bày hiện. Mình cứ đòi thấy được cái thiệt của mình. Mà nếu thấy con mắt mình thì tất nhiên con mắt đó là bóng rồi, đâu phải con mắt thiệt. Vì vậy cho nói rằng ví như con mắt không thấy được con mắt, con mắt không thấy được con mắt của mình, cái gì cái tấm nó là tự bình đẳng, cho nên nó không có cái người hay bình đẳng. Vì tánh nó tự bình đẳng rồi thì nó không có cái năng bình đẳng để sở bình đẳng được. Nó là bình đẳng thì nó không có năng sở. Chúng sanh do mê lầm điên đảo đó, đầy Phật vỡ đáng quá. Mê lầm điên đảo, ngu si dạ dột đủ hết, chưa có thể trừ diệt được tất cả những cái quyển quá đó, chưa có trừ diệt được những cái quyển quá đó. Cho nên đối với cái diệt mà chưa diệt rồi dối lập những cái công dụng bèn hiển bài phát sai biệt à. Bởi vì đối với cái nên trừ diệt là cái gì? Là tất cả cái quyển quá đó mà mình không từ diệt được. Vì vậy cho nên mới dối lập cái dụng công, nói là tu như thế này chứng được thế này, tu thế kia chứng được thế kia. Thì cái dối lập công phu đó là cái phương tiện, cho nên cái đó không thiệt, chỉ là dối lập để cho có sai biệt cho họ dễ một chút thôi. Nếu người mà đã được cái Như Lai tịch diệt tùy thuận thì thật không có cái không tịch, thật không có cái pháp tịch diệt và cũng không có người tịch diệt đó. Tức là tới đó năng sở đều không, thì như vậy đó mới gọi là cứu kính vào cái duyên giác. Chứ còn thấy có năng, còn thấy có sở thì không bao giờ vào cái duyên giác được. Nghĩ đây là để chỉ cho cái tánh giác mà sự tu hành thì sanh ra có sai biệt. Cái sai biệt đó như thế nào? Đây Đức Phật Ngài chỉ trình tự. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do vọng chấp ngã và ái ngã từng không tự biết mỗi niệm sanh diệt, cho nên khởi yêu ghét, đam tiếc nơi ngũ dục. Nếu gặp thiện hữu, dạy khiến khai ngộ cái tịnh viên giác tánh, tức là cái tánh tịnh viên giác, phát minh được cái khởi diệt, tức biết cái tánh sanh tự lao lư này cái tánh sanh tử lao lư này, hay là sanh cái tánh tử lao lư này. Nếu lại có người cái lao lư ấy nó hằng dứt thì được cái pháp giới thanh tịnh, tức là cái tịnh giải kia là tự như là chướng ngại. Cho nên đối với duyên giác mà không được tự tại ấy gọi là phàm phu tùy thuận theo tánh giác. Đây là Phật dạy tu sở dĩ có sai biệt là do đối với tánh duyên giác mỗi chỗ mỗi hạng nhận có sai biệt, cho nên cái trên tánh duyên giác ấy thấy có cái đẳng cấp sai biệt. Trước hết Phật nói phàm phu tùy thuận tánh duyên giác, như chúng ta hiện giờ từ vô thủy đến giờ do cái vọng tưởng mà chúng ta chấp là ngã, rồi cũng do vọng tưởng cho nên chúng ta ái ngã, do vọng tưởng mà chấp ngã rồi ái ngã, chưa từng tự biết, chưa từng khi nào mà biết được những cái niệm sinh diệt nơi tâm mình, cho nên nó khởi ra cái yêu ghét rồi đắm mê ngũ dục. Đó là cái bệnh của tất cả phàm phu chúng ta. Bây giờ chợt gặp được bạn lành, thầy tốt, nó dạy chúng ta khiến khai ngộ được cái tánh tịnh duyên giác ở trong, chỉ cho mình nhận ra được nơi mỗi người có cái tánh tịnh duyên giác. Khi nhận ra được cái đó rồi, rồi mới phát minh ra được cái khởi diệt. Cái khởi diệt là cái gì? Khi nhận ra được cái tánh duyên giác rồi, lúc đó mới thấy rõ trong tâm mình có những cái vọng tưởng vừa sanh vừa diệt cứ dấy lên liên miên. Cái vọng tưởng đó gọi là cái khởi diệt. Cho nên cái khởi diệt đó mình biết nó, biết đó là cái tánh tự lăng xăng suy nghĩ. Chữ lao lư đó, lao là nhọc, lư là lo tính, cái tánh là nhọc nhằn lo tính đó, nó là từ đó mình mới biết, tức là mình mới phát minh được cái sinh diệt ở trong mình, tức là cái vọng tưởng sinh diệt. Cái vọng tưởng ấy chính là cái tánh suy nghĩ lăng xăng không bao giờ an ổn đó. Thì chừng đó mới biết được cái tánh này. Rồi nếu biết cái đó rồi mình làm sao nữa? Nếu có người nhân cái tánh lăng xăng rối loạn đó mà đoạn được hàng đoạn thì liền được cái pháp giới định. À, mình đoạn được cái lăng xăng lao lư ở trong thì được cái pháp giới định. Như vậy đó là mình đã tiến đi một bước khá dài, là mình thấy được tánh duyên giá, mình biết được cái sinh diệt vọng tưởng lăng xăng trong đó là cái tánh lăng xăng không yên, mình giết nó. Thì lúc đó được pháp giới tịnh. Pháp giới tịnh là cái gì tịnh? Tức là tâm mình thanh tịnh. Vì tâm mà thanh tịnh đó nó không có hạn cuộc ở trong một con người, mà nó trùm khắp, cho nên nó được pháp giới tịnh. Thì lúc đó liền được cái tâm thanh tịnh trùm khắp. Thì cái người kia bị cái tịnh giải đó nó làm tự chiếm ngại. Cho nên đối với cái tánh duyên giác mình không được tự tại, ấy gọi là phàm phu tùy thuận tánh giác. Tại sao mà mình đối với cái tịnh giải ấy tự bị chướng ngại mà đối với tánh duyên giác không được tự tại? Bởi vì khi mà mình dứt được cái lao lư, tức là cái vọng tưởng lăng xăng, khi dứt được nó rồi thì tâm thanh tịnh trùm khắp. Nhưng mà khi đến được cái tâm thanh tịnh tưởng trùng khớp đó, mình lại hoảng sợ, mình không an ổn ở trong đó, cho nên nó làm chướng ngại mình. À, tới đó là tâm nó hoảng sợ cho nên rồi không được an trụ, bởi không an trụ cho nên đó gọi là phàm phu tùy thuận duyên giác, tức là mới bắt chước trở về mà không có hưởng được cái gia bảo đó, thì chẳng khác nào như chàng cùng tử mới trở về gặp ông cha. Ông cha ông cho người rượt đuổi theo không bắt về, quảng hồn ngã chết xỉu, phải không? Thì đó là cái giai đoạn đầu phàm phu mới tùy thuận duyên giác, là mới vừa gặp muốn nương tựa nhưng vì chưa có khả năng kham nhận được cái tấm giác đó, cho nên rồi tới đó đâm ra bị chướng ngại, thành ra nó bị cái tịnh kia, cái giải tịnh kia nó làm cho chướng ngại, cho nên đối tấm duyên giác không được tự tại, thì đó gọi là hạng phàm phu tùy thuận tấm giác, đó là hạng người thứ nhất. Này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát kiến giải lạc ngại, tuy đoạn được cái giải ngại đó nhưng vẫn còn trụ cái kiến giác, cái giác ngại nó làm ngại mà không được tự tại, đây gọi là Bồ Tát chưa có nhập địa tùy thuận tánh giác. Bồ Tát chưa nhập địa thì gọi là Bồ Tát hạng nào? Tức là từ tam hiền trở xuống thập chính. Thì như vậy những Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát chưa nhập địa. Tại sao? Thì đây nó là các ngài tiến lên hơn mình, vì các ngài biết thấy rõ cái gặp cái tánh duyên giác chân thật mà mình kinh hoàng không thể an trụ được của phàm phu đó, rồi biết cái nhận sợ sệt đó là cái chướng ngại, cho nên gọi là thấy được cái giải là ngại, giải là cái hiểu đó, cái hiểu cái tánh giác đó, rồi đâm ra tưởng nó là trong, tưởng nó là trống rỗng mà đâm ra hoảng sợ. Thì bây giờ đây mình biết cái đó không phải, cái đó là cái chỗ mình nên an trụ, nên an trụ trong tánh giác đó, cho nên tuy đoạn được cái giải ngại đó mà vẫn còn trụ nơi cái kiến giác. Thành ra tới đây hết sợ rồi, cố tình trụ, thành ra do cố tình trụ mà đang mắc kẹt trong cái kiến giác, trụ nơi cái kiến giác. Kiến giác là mình chỉ một bề chấp bám vào cái tánh giác đó không rời, tức là còn chú tâm an trụ vào tánh giác. Mà đã còn chú tâm an trụ vào tánh giác thì lúc đó tự mình chưa có thực là sống với tánh giác, cho nên đó thuộc về địa tiền Bồ Tát, chưa phải là nhập địa. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ tu hành hàng ngày của chúng ta. Khi mình còn phàm phu nghe nói dứt được vọng tưởng, tâm thanh tịnh, đó là trở về với tánh giác. Mình ham quá, cố dứt hết vọng tưởng, nhưng khi dứt vọng tưởng rồi cái thấy nó rỗng trống quảng hốt, vì thấy rỗng trống quảng hốt cho nên cái đó là cái thấy dứt đó là chướng ngại, rồi từ đó mình nói trở về tánh giác mà không an trụ được tánh giác, đó là giai đoạn phàm phu mới tùy thuận tánh giác. Còn bây giờ đây Bồ Tát tiến hơn, các ngài biết rõ như vậy tới đó là tới nhà chứ không phải chỗ đó là cái chỗ rỗng không, biết như vậy cho nên tới đó các ngài cố tình an trụ, bám chặt vào đó. Thì khi bám chặt vào đó thì tự nhiên thấy cái tánh giác là cái bị mình bám, phải không? Thì như vậy cho nên chưa có giải được hết tất cả những cái kiến giải của mình, vì vậy mà nó bị trụ nơi cái kiến giác đó, bởi bám chặt vào đó cho nên nó là luôn luôn bị chướng ngại, vì vậy mà đối tánh giác không được tự tại, gọi đó là Bồ Tát. Mà Bồ Tát này chưa được nhập địa, tức là địa tiền, mới tùy thuận là thánh giác. Này thiện nam tử, tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác, đắc niệm, thất niệm đều là giải thoát. Thành pháp, phá pháp đều là niết bàn.
Cho thầy nhảy một đoạn. Đoạn nhập địa đó.
Nhảy rồi. À đây. Này thiện nam tử, còn có chiếu, có giác đều gọi là chướng ngại, phải đó không?
Dạ phải.
Thế nên Bồ Tát thường giác chẳng cộ chiếu, năng chiếu cùng sở chiếu, hay là sở chiếu cùng năng chiếu, đồng thời được tịch diệt. Thí như có người tự chặt cái đầu của mình, cái đầu đã, vì cái đầu đã chặt cho nên không thể mà lại chặt nữa, đã chặt rồi không còn chặt lần thứ hai, tức là do cái tâm ngại tự diệt các cái ngại. Ngại đã đoạn diệt thì không còn diệt cái ngại nữa. Kinh điển chẳng khác nào như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu người thấy ngón tay thấy mặt trăng rồi thì rõ biết cái ngón tay cứu kính không phải là mặt trăng. Tất cả Như Lai bao nhiêu ngôn thuyết mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát cũng lại như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã nhập địa tùy thuận thánh giác. Đó là cái giai đoạn thứ ba, tiến lên bậc thánh. Nói rằng Bồ Tát này đã thấy rõ, có giác, có chiếu đều gọi là chướng ngại. Bởi vì có giác, có chiếu thì tất nhiên còn cái dụng công, mà còn dụng công thì còn năng sở. Giác cái gì, chiếu cái gì thì dĩ nhiên còn có vọng niệm để mình giác, còn có vọng niệm để mình chiếu. Thì như vậy vọng niệm là sở, mà giác chiếu là năng, thì như vậy chưa phải là thuần thanh tịnh. Vì vậy trên các ngài biết rõ ở đoạn trước còn có giác có chiếu cho nên chưa có tiến vào thánh địa. Ở đây ngài đã phá được cái giác chiếu, cho nên những vị này, những vị Bồ Tát này nghĩa là thường giác chẳng trụ, nó là thường giác mà không còn có cái trụ tâm, cố tâm mà kề ở trong cái tánh giác nữa. Cho nên cái giác đó là cái tự tại chiếu cùng với năng chiếu cùng với sở chiếu đồng thời tịch diệt, hay là chiếu cùng với cái người chiếu, cả hai cái đó đồng thời tịch diệt, tức là năng và sở đồng thời được lặng lẽ, thì lúc đó không còn có hai nữa. Cho nên thí dụ như có người chặt cái đầu, tự họ chặt cái đầu của họ, thì tự họ chặt cái đầu của họ, thì khi cái đầu họ chặt rồi thì có người năng chặt và có người sở chặt hay không? Có không? Nếu mình chặt đầu mình thì cái gì năng cái gì sở, thì như vậy tức là lúc đó không còn năng sở nữa. Còn nếu người khác chặt đầu mình thì người khác là năng, mình là sở. Đó, ở đây vì cái năng sở đã dứt, cho nên Đức Phật ví dụ cũng như người tự chặt cái đầu của mình. Mà tự mình chặt cái đầu mình rồi thì không còn có người năng chặt và có người bị chặt, cả hai cái đó đều dứt. Như vậy thì do dùng cái tâm ngại mà tự diệt các ngại, tức là do mình dùng cái tâm mà thấy được các cái pháp ngại đó, mình xả bỏ hết, nó không còn ngại nữa, cho nên nó phá diệt hết các ngại. Mà các ngại hết rồi đoạn hết rồi thì không còn có cái ngăn diệt cái ngại nữa. Thì khi mà tự mình lấy cái tâm diệt ngại đó, mình diệt rồi cả luôn cái tâm diệt ngại, cho nên diệt rồi thì không còn ngăn và sợ. Thì như vậy thì rõ ràng ở đây đang nói ở trong cái tâm trạng Bồ Tát phá diệt cái vọng tưởng để chứng viên giác, tại sao bất chợt liền đem vô cái câu này: Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, nhiễu phục kiến nguyệt liễu chi sở tiêu tất cảnh phi nguyệt. Tại sao lại chen câu đó vô? Nãy giờ đâu có nói gì về ngôn ngữ kinh tự, đâu nói về kinh điển, mà tại sao bất chợt ở đây lại thấy có dẫn một câu kinh mà nói kinh điển cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu thấy mặt trăng rồi thì rõ biết cái ngón tay chỉ kia cứu kính không phải mặt trăng. Thì như vậy là sao? Thì như vậy chúng ta thấy có cái gì lạ. Chỗ này tôi chỉ cho quý vị thấy rõ là bởi vì chúng ta tu luôn luôn dùng có cái phương pháp, thì phương pháp đó để mà trừ những cái bệnh phiền não của mình. Thì như vậy cái pháp tu là để đối trị bệnh phiền não, thì pháp tu đó là chỉ cho kinh điển. Thì pháp tu đó tốt để diệt trừ phiền não. Khi mà diệt trừ phiền não rồi, mình thấy được cái tánh nguyên giác trọn vẹn, thì lúc đó đối với cái pháp tu mình còn nên dùng nữa không? Vì vậy cho nên ở đây mới nói cái công dụng của kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì như vậy chúng ta biết rõ ngón tay chỉ mặt trăng thì ngón tay không phải mặt trăng, mà mặt trăng tức là không phải ngón tay, phải không? Nhưng mà lúc chưa thấy mặt trăng thì ngón tay rất cần yếu. Đối với người chưa thấy, đây là ví dụ cho như khoảng mùng 3, mùng 4, mùng 5 này, chiều mặt trăng có một chút chiếu lưỡi liềm ở xa tí mù không ai thấy. Thỉnh thoảng người nào sáng mắt trông thấy chỉ, thì lúc đó trong cái đám mây trắng mờ mờ, những người mắt yếu thì khó thấy, phải không? Phải nhờ cái ngón tay nương ở đó mà thấy được cái mặt trăng. Nhưng khi thấy mặt trăng rồi thì ngón tay nó còn có nghĩa gì nữa? Cho nên nói là ngón tay nó không còn, không phải là mặt trăng, chiếu kính không phải mặt trăng. Thì tất cả những cái thứ ngôn giáo của Như Lai là để chỉ bài cho Bồ Tát cũng lại như vậy. Thì như vậy Bồ Tát đến đây không còn có cái pháp ái. Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Thường thường là thanh văn khi mà ngộ đạo tu chứng thì còn mắc kẹt ở trong cái pháp ái. Cái pháp ái đó làm cho các ngài bị chướng ngại, cho nên không tới chỗ cứu kính. Còn Bồ Tát vì không còn pháp ái, mà pháp ái của thanh văn là cái gì? Là Niết Bàn. Niết Bàn là pháp ái, cho nên các ngài không bị mắc kẹt trong ấy. Còn Bồ Tát khi mà ngộ tới đây thì không còn có bị cái pháp ái nữa, cho nên đối với kinh điển các ngài không còn mắc kẹt. Bởi vậy cho nên đến đây các ngài mới gọi là nhập địa Bồ Tát tùy thuận tánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy rõ sự tu hành của các ngài đi từ thấp lên cao. Từ thấp lên cao đó nó có một từng giai đoạn quả quyết hay là không có? Có hay không?
Không có.
Không có nhưng mà tạm đặt, phải không? Tạm đặt ra, ví dụ người tu tới đó gặp cái đó chướng ngại mà không chưa vươn lên được thì gọi là hạng đó, phải không? Khi mà phá được cái ngại đó không vươn lên thì gọi là hạng thứ hai. Khi mà vươn lên mà mắc kẹt cái chướng đó rồi phá được nó vươn lên nữa thì hạng thứ ba. Như vậy thì thiệt ra cũng tạm đặt chứ nó không có một cái quyết định. Đó. Như vậy thì nói rằng Bồ Tát nhập địa và Bồ Tát địa tiền nó khác hơn, là chỉ là phá được cái chướng ngại của tâm mình thôi. Tâm tâm mình vượt qua được một cái chướng ngại thì đó là tiến lên một bậc chứ không có gì lạ. Cho nên mình bình tưởng khi mình lên, ví dụ như nói rằng hàng tam hiền Bồ Tát thì có những cái diệu dụng gì, rồi thập địa Bồ Tát có những diệu dụng gì, mình cứ tính những cái diệu dụng bên ngoài, cho lấy cái đó làm cái tiêu biểu của sự tu cao thấp. Nhưng ở trong đây thì không nói như vậy. Trong đây nói rằng tất cả Bồ Tát mà vượt lên hơn cao thấp đó gốc từ phá được những cái chướng ngại của vọng tưởng, của chấp trước. Vọng tưởng hết thì gọi đó là hàng tam hiền. Qua khỏi vọng tưởng rồi mà mình còn mắc kẹt thì tất nhiên chưa có tiến vào thập địa. Phá được những cái kẹt đó, tiến thẳng lên thì đó là vào hàng thập địa.